thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Bẩm và phường Tích Lương. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh thành phố trả lời trực tiếp.
Thành ủy Thái Nguyên triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Theo đó, chương trình hành động gồm 8 mục tiêu, 5 nhiệm vụ và giải pháp.
Với sự năng động nhiệt huyết trong công việc, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, trưởng công an phường Tân Lập đã góp phần tích cực trong việc xây dựng địa bàn ngày càng trong sạch vững mạnh. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về người thiếu tá này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 15 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xóm Tân Hương, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố thông báo kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 tháng qua trên địa bàn, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới, các cử tri đã thẳng thắn đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố cần xem xét tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn, quan tâm hơn nữa đến việc cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kiểm tra các hồ sơ thương binh nhằm tránh chi trả phụ cấp nhầm cho các đối tượng thương binh làm giả hồ sơ để hưởng chế độ. Một số cử tri đề nghị tỉnh và thành phố cần nghiên cứu việc bố trí khu tái định cư thuộc dự án Trường Đại học Việt Bắc, quan tâm đến đời sống sinh hoạt, việc làm của người dân trên địa bàn sau khi bị thu hồi đất thực hiện dự án. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị đã được tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 trong thời gian tới.
Chiều 15 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri phường Tích Lương. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 10 tháng năm 2016 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Với tinh thần dân chủ cởi mở, đã có 9 cử tri đại diện cho cử tri trên địa bàn phường nêu ý kiến kiến nghị về một số vấn đề như cần có cơ chế hỗ trợ mở rộng đường bê tông liên tổ từ 2,5m lên 3m theo đúng tiêu chuẩn đường liên tổ hiện nay, cần thắt chặt quản lý về quảng cáo giao vặt, quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho người có công. Một số ý kiến của cử tri đề nghị cần sớm giải phóng mặt bằng hoàn thành nút giao thông ngã tư Tích Lương. Hiện nay tại nút giao thông này vẫn còn 2 hộ dân chưa di rời, gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Nhà máy nước sạch Tích Lương hiện lấy nguồn nước tại kênh Hồ Ní Cốc là nguồn chính để sản xuất nước sạch. Tuy nhiên, nguồn nước tại kênh hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nói về vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Nhuận, tổ 2 nêu rõ.
Đến buổi tiếp xúc đại biểu Hội tỉnh và thành phố hôm nay thì ý kiến tâm đắc của tôi là tập trung quan tâm về cái vệ sinh môi trường, đặc biệt là cái nguồn nước sạch đảm bảo cho cái nhà được sạch trên đường. Thế thì cái nguồn nước sạch được lấy từ Hồ Núi Cốc như đi qua 5-6 xã của thành phố Thái Nguyên mới về đến đường. Thế do vậy mà trên suốt chiều dài khoảng độ trên 10 cây số, ý thức của một bộ phận rất nhỏ của người dân, tức là sau khi xác động vật chết như là chó, mèo, lợn, gà, hoặc là cái rác thải sinh hoạt đều được vứt trên sông. Thế và một số cái lượng lớn cái bao bì thuốc trừ sâu được nhân dân người ta để ở cái mương rãnh, sau đó nước mưa nó trôi xuống. Tôi cho rằng đây là một cái ô nhiễm mà nguy hiểm nhất so với xác động vật, vì là cái thuốc sâu nó có nhiều cái độc tố như kim loại nặng, một số cái hoạt chất của cái thuốc trừ sâu, đặc biệt là cỏ. Tôi có kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên là tất cả các địa phương mà có cái kênh hồ nước đi qua, đặc biệt là nhân dân 20 đường, ta phải tuyên truyền để người dân ta hiểu được cái việc làm, tăng cường kiểm tra giám sát, kể cả các cái ngành chức năng, các cơ quan phải vào tập trung vào cuộc thì mới giải quyết được tốt vấn đề.
Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp đầy đủ và trình lên kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Chiều 15 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 NQTU ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng công an các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí trưởng Ban Dân vận Thành ủy triển khai chương trình hành động gồm 8 mục tiêu. Cụ thể, phấn đấu 100% cán bộ đảng viên được học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo. 100% các xã phường có đồng bào theo đạo thành lập được ban chỉ đạo về công tác tôn giáo. Quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo để giới thiệu, kết nạp Đảng. Xây dựng và phát huy được đội ngũ cán bộ cốt cán trong các tôn giáo với số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tôn giáo trong giai đoạn mới. 5 nhiệm vụ và giải pháp gồm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách tôn giáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, tăng cường công tác tổ chức cán bộ làm công tác tôn giáo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được thông báo về tình hình hoạt động, kết quả đấu tranh với các đạo lạ, tà đạo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ, tà đạo hoạt động trái phép và quy trình giải quyết đấu tranh với hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
để quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ đảng viên và nhân dân, lưu ý các đồng chí là chuyên tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu 8 mục tiêu của thành phố và 5 giải pháp để chúng ta tổ chức thực hiện nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về quy trình giải quyết những hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo hoạt động trục lợi, gây mất ổn định an ninh trật tự ở xã phường. Cái nội dung thứ hai là đề nghị các đồng chí sau hội nghị này cần phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân và các chức sắc chức việc, các tín đồ tôn giáo về những quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, phát động và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ngay sau hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo, các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.
Tối 15 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại khu nhà trọ tại gia đình ông Nguyễn Văn Giang thuộc tổ 8 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên. Đây là tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thứ 3 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thành lập. Khu nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Giang hiện có gần 15 phòng trọ, mỗi phòng trọ rộng từ 12 đến hơn 16 mét vuông với trên 20 người đang ở trọ, chủ yếu là những công nhân làm việc tại công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam và một số học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Giang, chủ khu nhà trọ, tổ trưởng tổ công nhân tự quản chia sẻ:
khu nhà trọ cũng đều có quy chế và quy chế này được các cấp soạn thảo và bổ sung chỉnh sửa đến bây giờ cũng tương đối hoàn chỉnh. Từng thành viên ở trong nhà trọ cũng nhận thức được về phần pháp luật và họ tự nghiên cứu là họ biết, họ chấp hành và sau đó kết hợp với nhà trọ phổ biến chỉ bảo các thành viên cũng như các cháu, các anh, các chị đến nhà trọ ở.
Được biết, trên địa bàn tổ 8, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên hiện có gần chục khu nhà trọ với khoảng trên 500 phòng ở và gần 1.000 người đang ở trọ. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu nhà trọ, chủ khu nhà trọ đã thành lập ban tự quản gồm 5 đồng chí có nhiệm vụ quản lý, đề ra quy chế hoạt động chung cho những người tham gia nghỉ trọ. Việc thành lập tổ công nhân tự quản khu nhà trọ sẽ tạo sự gắn kết giữa các công nhân trong khu nhà trọ, xây dựng được một môi trường sống lành mạnh, xanh, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các thành viên trong tổ công nhân khu tự quản nhà trọ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2016 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, để các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2016 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các ban ngành, cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, cảnh báo các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và những tổn thất to lớn do tai nạn giao thông gây ra, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến đông đảo quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đồng thời treo băng rôn, pano áp phích với các khẩu hiệu như tưởng nhớ người đi vì người ở lại, tính mạng con người là trên hết, đi đúng phần đường, làn đường, trên các trục đường chính của thành phố. Song song với công tác tuyên truyền, thành phố sẽ thành lập các đoàn thăm hỏi, chia sẻ và động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm cảnh báo cho người dân về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông để từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, của từng cá nhân, tổ chức, cộng đồng để ngăn chặn, đẩy lùi và cùng sẻ chia, xoa dịu những nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên. Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến 20 tháng 11 năm 2016.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Một trưởng công an phường gương mẫu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn phường Đồng Quang, Phú Xá, Túc Duyên. Đáng chú ý, hồi 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2016, tại phân xưởng sản xuất cột điện Ly Tâm của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Thái Nguyên thuộc tổ 15 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, do ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tổ 29 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, làm chủ tịch hội đồng quản trị, đã xảy ra sự cố nổ lò hơi dùng để xông hơi cột bê tông Ly Tâm. Tại thời điểm nổ, trong xưởng có 8 công nhân đang làm việc. Hậu quả, 2 người đã tử vong tại hiện trường và 6 người bị thương. Về thiệt hại của công ty, ban đầu xác định nổ hoàn toàn lò hơi, cột bê tông đổ gãy, mái tôn bị lật, tường nhà xưởng bị đổ hư hỏng. Ngoài ra, 54 hộ dân khu vực tổ 15 và tổ 17 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên gần nhà máy do ảnh hưởng sức ép của vụ nổ đã bị vỡ kính cửa, rạn nứt tường, mái tôn bị lật. Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục gian đe. Tăng cường kiểm tra 121 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 243 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 22 trường hợp, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, thu 10.520.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 312 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, lập biên bản 2 trường hợp vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, xử lý phạt 400.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157K với 658 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Phan Đình Phùng phát hiện thu giữ một xe đạp do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp đội quản lý thị trường, phòng y tế thành phố và trạm chăn nuôi thú y thành phố Thái Nguyên kiểm tra quán cay Đức Huệ thuộc tổ 11 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên do Bùi Văn Đức sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tổ 2A phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên làm chủ, phát hiện cửa hàng nhập 20 kg nội tạng lợn không có nguồn gốc xuất xứ, không lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Giấy khám sức khỏe của chủ quán Bùi Văn Đức đã hết hạn từ ngày 7 tháng 8 năm 2016. Công an thành phố chuyển đội quản lý thị trường thành phố xử lý phạt 12 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an thành phố lập biên bản 25 trường hợp, trong đó có một trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 25 xe ô tô con, lập biên bản 120 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 61 xe mô tô, 59 xe đạp điện, 146 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý trên 200 trường hợp vi phạm. Nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 115 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, với sự năng động, nhiệt huyết, làm việc quyết đoán, công tâm, khách quan, nói đi đôi với làm, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, sinh năm 1981, trưởng công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng địa bàn phường ngày càng trong sạch vững mạnh, được nhân dân tin yêu, mến phục.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Bình, ngay từ nhỏ Lê Văn Hoàng đã theo đuổi mơ ước trở thành một chiến sĩ công an nhân dân như người cha của mình. Để thực hiện mơ ước đó, Hoàng đã nỗ lực học thật giỏi và thi đỗ vào Đại học Cảnh sát Nhân dân, nay là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong thời gian theo học tại trường, Hoàng luôn tự rèn luyện, học tập tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức. Chia sẻ với chúng tôi, anh Hoàng nói.
Trong cái thời gian mà tôi thực tập ở Tây Nguyên, thì vào năm 2002, thì lúc đấy tình hình an ninh trật tự ở Tây Nguyên rất là phức tạp. Nên trong cái khó khăn như vậy, tôi thấy rõ ràng là cái tình đồng chí đồng đội dành cho nhau nó rất là thân thiết và nhân dân là ủng hộ lực lượng công an rất là nhiều. Thì tôi thấy rằng là mình gắn bó với nghề này, được cống hiến sức lực của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ấy, đấy là cái niềm đam mê yêu thích của tôi.
Sau khi tốt nghiệp năm 2013, Lê Văn Hoàng được phân công về công tác tại công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đến năm 2006, anh được điều chuyển công tác làm tại phòng cảnh sát quản lý hành chính, công an tỉnh. Sau đó, anh chuyển về làm phó trưởng công an phường Quang Trung. Nhờ nỗ lực phấn đấu không ngừng và những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, năm 2014, anh được bổ nhiệm làm trưởng công an phường Tân Lập. Để có kết quả đó, bản thân Thiếu tá Lê Văn Hoàng luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã học trong trường vào thực tiễn để giải quyết công việc. Chia sẻ với chúng tôi về những bài học đáng nhớ nhất của mình khi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hoàng nói.
Khi mới ra trường nhận công tác thì tôi được phân công về công an phường Trương Vương làm công tác cảnh sát khu vực. Tại phường Trương Vương tôi cũng được học những cái bài học đầu đời. Những cái bài học này thì chưa được học qua trường mà chính là do các bác ở tổ dân phố, các bác đã truyền tải cho tôi như là tư thế ngồi, cách thăm hỏi người dân như thế nào, hay là cách pha chè để mời khách như thế nào cho nó hợp lý và cho nó đúng, hay là cách phát biểu trên hội nghị, cách kính thưa. Lần đầu tiên mà tôi đi dự cuộc họp tổ dân phố, tôi nói rằng là thưa bà con nhân dân, có một bác sau cuộc họp đấy, bác đến bác vỗ vai, bác ấy nói rằng là theo tôi thì đồng chí công an là sau nên nói là kính thưa các ông, bà, các anh, các chị, để nó tạo thành một cái sự gần gũi hơn, chứ không nên là nói rằng là kính thưa bà con. Đấy là những cái kỷ niệm mà tôi thấy là nó rất là nhỏ nhưng mà giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong công việc. Tôi nghĩ rằng là khi tôi làm tốt được những việc đấy thì sẽ làm sợi dây gắn bó đối với người dân và lực lượng công an rất là nhiều.
Là chỉ huy đơn vị, anh luôn thể hiện sự gương mẫu trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Mỗi khi triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, anh đều có mặt tại hiện trường cùng cán bộ chiến sĩ nắm bắt từng chi tiết, tính chất cụ thể của vụ việc nhằm xử lý kịp thời hay có phương án đề xuất cấp trên một cách nhanh chóng. Đối với công tác tổ chức trong đơn vị, anh đã cùng các cán bộ chiến sĩ xây dựng nhiều phong trào thi đua, lập thành tích để tạo khí thế sôi nổi, hăng say trong công việc, từng bước tạo dựng một đội ngũ cán bộ cốt cán giỏi về nghiệp vụ. Là một chiến sĩ trẻ mới về công an phường công tác gần một năm nay, nên Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn thường xuyên được Thiếu tá Hoàng quan tâm, giúp đỡ trong công việc.
Bản thân tôi là một chiến sĩ trẻ, trong công việc thì mới tiếp cận, nhưng mà cũng có cái bỡ ngỡ. Đồng chí Hoàng là cũng bảo ban, cũng dẫn dắt, cũng coi như là nghe mút trong gia đình, hướng dẫn nhiệt tình. Cũng có khó khăn là vướng mắc thì đồng chí Hoàng cũng giải thích, cũng như là cầm tay chỉ việc thực hiện mọi công việc đều theo đúng quy định, đúng quy trình. Đồng chí Hoàng là một cái gương mà mình cần phải học tập về nhiều thứ, về mọi mặt, cũng như là trong công việc, cũng như là trong cái đời sống.
Để công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương được giữ vững, anh rất chú trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Thường xuyên quán triệt anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tốt công tác dân vận, giữ đúng tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân khi tiếp xúc với bà con. Nhờ vậy, các vấn đề về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Lập mỗi khi xảy ra đều được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Từ đầu năm đến nay, anh cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường đã điều tra làm rõ 15 trên 17 vụ án liên quan đến trật tự an toàn xã hội, bắt 3 vụ 3 đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy trái phép, lập 2 hồ sơ đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện tỉnh, cảm hóa giáo dục 4 trường hợp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đưa tổng số người mắc nghiện trên địa bàn giảm 7 trường hợp so với năm 2015. Đặc biệt thời gian gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận và tham mưu, anh đã trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương giải tán tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hoạt động trái phép trên địa bàn phường, đã gây nhức nhối dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nói về những đóng góp của cá nhân Thiếu tá Hoàng và lực lượng công an phường trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Dương Sơn Hà, Chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết thêm. Đồng chí Hoàng luôn thể hiện vai trò gương mẫu, vận dụng linh hoạt sáng tạo kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào từng công việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin tưởng và yêu mến.
Đối với phường Tân Lập, từ nhiều năm nay thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là cũng tương đối đảm bảo. Đặc biệt là từ khi đồng chí Hoàng điều chuyển công tác về phường cách đây 3 năm thì tình hình đã có rất nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự tham mưu rất là đắc lực cho đảng và chính quyền trong cái xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong thời gian gần đây thì có nhiều cái diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là cái hoạt động của nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời tại số nhà 359 tổ 4 phường Tân Lập. Thì công an phường, các lực lượng và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương cũng đã cùng vào cuộc để thực hiện cái việc xóa bỏ cái tụ điểm này. Đồng chí Hoàng với cương vị trưởng công an phường cũng đã tham mưu cho địa phương xây dựng cái kế hoạch xóa bỏ được cái tụ điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn phường Tân Lập. Đây là một trong những cái kết quả cá nhân đồng chí Hoàng, công an phường và các cái tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương cũng đã thực hiện thắng lợi trong thời gian vừa qua.
Với những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Thiếu tá Lê Văn Hoàng đã được Bộ Công an tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Nhờ những nỗ lực không ngừng của cá nhân Thiếu tá Lê Văn Hoàng và tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường Tân Lập mà hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi thân mật hơn với người dân địa phương, nhất là sự hài lòng và đặt niềm tin vào lực lượng công an nhân dân, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn về việc xin chủ trương đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh ủy Thái Nguyên đã ra thông báo của Thường trực tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tại hội nghị Thường trực tỉnh ủy ngày 9 tháng 11 năm 2016, sau khi xem xét văn bản số 4355A UBNZTH ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Thường trực tỉnh ủy có ý kiến như sau. 1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, toàn tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Hồ Núi Cốc, theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề nghị Bộ Tài chính cho vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước với số tiền 500 tỷ đồng để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. Chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án để dự án sớm triển khai thực hiện. 3. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì phối hợp với sở ngành, đơn vị có liên quan lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định, từ lập dự án theo hình thức đối tác công tư, làm chủ đầu tư tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để sớm khởi công xây dựng và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 năm 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.